This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng giờ của Dallas. Ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Không biết là hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo Tiến Dũng rất là khỏe.
Dạ vâng, hôm nay thì thời tiết ở bên ngoài buổi sáng có vẻ rất là âm u. Không biết là thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng hôm nay là nó có dậy nắng chút nào không? Hay là nó cũng giống như cái bầu không khí hôm nay thưa anh?
Cảm ơn bà Bảo. Kính thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay là rực rỡ chứ không phải là nắng sơ sơ. Tất cả những con số hầu hết là 100% là màu xanh, kính thưa quý vị. Riêng Dow Jones lại lên 127 điểm, con số hiện tại là 17.703 điểm. Nasdaq thì lên 39 điểm, con số hiện tại là 4.889 điểm. S&P 500 thì lên 12 điểm, con số hiện tại 2.060 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.75%, dầu thô thì lên khoảng 2 đồng. Hiện tại một thùng dầu thô là 4 triệu đồng 66 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên 1.14%, tức là lên khoảng gần 20 đồng, thưa quý vị. Xin lỗi, lên khoảng gần 12 đồng 50 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.258 đồng chẵn. Ở đây là vàng lên rất mạnh trong cái đợt cuối tuần vừa qua và ngày hôm nay cũng vậy. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.61%, tuần rồi cao nhất là 3.62%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.73%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.73%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.330 đồng và bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.310.000 đồng cho một lượng. Và bán ra là 33.380.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin rất là nóng hổi vào buổi sáng ngày hôm nay đó, cho biết rằng tuần lễ vừa rồi thì Tổng thống Barack Obama cho biết ông sẽ có một cuộc họp với bà gọi là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, bà Janet Yellen, ngày hôm nay để có một cái sự discuss, tức là về thăm hỏi về cái tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ, cũng như là Wall Street Reform, tức là một cái cách nào cải cách cho cái thị trường chứng khoán hay không. Và người cùng đi họp với ông trong cái buổi họp này là có ông Phó Tổng thống Joe Biden. Thì chúng ta biết rằng đánh dấu cho một cái ngày ông đã bước vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2008. Thời điểm đó, phải nói rằng cái financial crisis là về kinh tế của Hoa Kỳ, rồi tất cả mọi thứ khác về thị trường, vân vân, nó rất là thê thảm, tính luôn cả cái unemployment rate lúc đó cũng rất là cao. Những ngày hôm nay thì phải nói rằng mọi thứ đã đi vào một quỹ đạo. Và ông cũng có một cuộc họp để cho biết rằng theo những cái tình hình của kinh tế Hoa Kỳ thì không biết cái lãi suất như thế nào, thì chúng ta biết rằng Quỹ Dự trữ Liên bang, đặc biệt là bà Chủ tịch Janet Yellen thì rất là dè dặt, phải nói dè dặt từng cm một để mà nâng cái lãi suất lên. Thì chúng ta biết đầu năm đã nâng lên khoảng 0.25 rồi 50 xu là 0.50. Thì sau đó thì có những cái gọi là biến cố nhẹ nhẹ xảy ra về kinh tế ở nước ngoài, chẳng hạn như châu Âu rồi Trung Quốc vân vân, thì làm cho cũng ảnh hưởng một phần nào đó về cái kinh tế ở Hoa Kỳ và làm cho Hoa Kỳ đã không có nâng lãi suất vào tháng 4. Và rồi ngay cả tháng 3 trước đó cũng vậy, được có thể tháng 6 đến sắp tới đây cũng tương tự. Vì khi một cái sự bước nhẹ hay là một cái xích nhẹ thôi có thể làm cho thị trường Hoa Kỳ gặp khó khăn. Vì thế thì chúng thấy rằng những cái chuyện mà nâng lãi suất lên của Federal thì nó rất là gọi là dè dặt, thưa vị. Trong khi đó thì có nhiều người dân ở Texas đang lo lắng, còn cũng một số người vui vẻ lo lắng. Đa số là những cái chủ hãng hay là chủ tiệm. Mới đây nhất thì chúng ta thấy rằng hai cái tiểu bang mà đã bật đèn xanh cho nâng cái lãi suất lên, gọi là xin lỗi, nâng cái minimum wage, tức là cái số tiền tối thiểu, tiền lương tối thiểu lên 15 đồng. Nhưng mà Texas thì như thế nào? Những người mà quan tâm đó, lo lắng đó, có người dân cũng đông. Vì họ nghĩ rằng nếu mà tiền lương cái tiểu bang Texas là cái tiểu bang mà đất lành chim đậu, từ bên Cali cũng đổ dồn về bên Texas, rồi New Mexico, rồi ngay cả những cái tiểu bang mà khó khăn đó, thì hầu như họ chuyển về Texas, nhà rẻ, công việc nhiều. Nhưng trường hợp hiện tại bây giờ cũng đã phần hạn chế. Nếu mà Texas nâng lên 15 đồng minimum wage đó, thì phải nói rằng sẽ có rất nhiều tiểu bang, người dân của những tiểu bang khác sẽ đổ xô về đây, thì cái tình hình nó sẽ khá là phức tạp. Đó là cái lo của nhiều người dân. Và cái mừng của những người dân là những người hiện tại bây giờ làm cái mức lương không đủ sống thì họ lại mừng. Nhưng những người đứng đầu ở Texas thì họ cũng đã nói rồi, cái chuyện này hình như là chúng ta chờ hơi lâu nếu mà đợi Texas lên cái minimum wage 15 đồng cho một giờ, cái thú vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến food stamp. Quý vị cũng biết rằng food stamp đã giúp cho rất là nhiều người, không kể già trẻ, những người nào mà nằm trong cái tình trạng thiếu tiền hay là thiếu lương thực để mà sinh sống thì chính phủ sẽ giúp. Nhưng cái điều này đã làm cho chính phủ gọi là họ thực ra ngờ ra rằng có nhiều người đã nhận cái food stamp, tức là cái phiếu trợ cấp để mà mua lương thực đó, thì chúng ta gọi là food stamp, Mỹ gọi là food stamp. Có nhiều người họ đã sử dụng cái food stamp này từ năm này qua tháng nọ, hình như đã quen rồi, họ không có muốn trở lại để mà đi làm. Thì cái điều này nếu mà Hoa Kỳ cũng áp dụng một cái rằng nếu bạn không thay đổi thì chúng tôi phải thay đổi. Cái thay đổi của Hoa Kỳ trước đây đã thực hiện rồi, nhưng mà sau cái chương trình mà xin lỗi cái gọi là bị cái biến cố xảy ra về cái kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó làm cho gọi là cuộc đại suy thoái đó, thì cái chuyện này đã ngưng, vì họ bắt buộc những đối tượng nào đó mà không phải nằm vào cái tuổi già hay là bị khuyến tật hay là những cái đứa trẻ nhỏ thì sẽ được nhận food stamp vô điều kiện. Nhưng những người nào không có nằm trong những trường hợp nói trên đó, vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn đi làm được mà nhận food stamp, thì họ bắt buộc phải làm ít nhất, tức là minimum là 20 hours a week, tức là làm bán thời gian 20 giờ cho một tuần. Chứ là một ngày làm khoảng 4 tiếng, 5 ngày là 20 tiếng cho một tuần, thì họ sẽ được nhận tiếp tục cái food stamp. Còn ngược lại thì họ sẽ bị gọi là cắt food stamp vĩnh viễn. Cái điều này được áp dụng trước đây rồi, thưa vị, nhưng mà sau đó thì cái đại suy thoái xảy ra, thì Hoa Kỳ nhiều người bị thất nghiệp, rồi nhiều người bị thiếu tiền, ngay cả những người nằm trong cái middle class cũng bị dính luôn. Vì thế Hoa Kỳ bắt đầu mở ngược trở lại và để giúp những người này là vô điều kiện. Nhưng bây giờ khi mà cái tình hình kinh tế đã ổn định rồi đó, thì họ bắt đầu áp dụng. Theo con số đưa ra đó, con số phỏng đoán thôi đó, là có khoảng từ 500 cho đến 1 triệu người sẽ mất food stamp vào cái tháng tới đây, là trong khoảng 21 tiểu bang. Cái lý do Hoa Kỳ khi đưa bản tin này ra đó, thì họ cho 3 tháng, trong vòng 3 tháng đó, thí dụ như đầu năm họ đưa ra là trong 3 tháng tới đây mà bạn không chứng minh được bạn đi làm có 20 tiếng thì chúng tôi sẽ cắt food stamp. Vì trong thời gian cho họ đi kiếm việc làm, họ đi làm nữa, thì chính phủ cho 3 tháng. Trong 3 tháng đó bạn có thể nhận food stamp tiếp tục. Nhưng mà sau 3 tháng bạn không chứng minh được bạn làm được 20 giờ cho một tuần thì chúng tôi sẽ cắt. Tức là chỉ còn có cuối tháng này thì sẽ có nhiều người sẽ bắt đầu bị mất food stamp nếu mà chúng ta không chứng minh được 20 tiếng cho một tuần, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì quý vị thường thấy những cái xe ở Hoa Kỳ, mà trước đây Diệu có nói rằng Hoa Kỳ có một cái chiêu rất là độc đáo, họ bán hàng hóa ra nước ngoài. Chúng thấy rằng người ta mua nước ngoài cũng nhiều, nhưng mà thật sự ra cái hàng mà chúng ta xài ở Hoa Kỳ đó thì nước ngoài đặc biệt về ở châu Âu họ thích vô cùng, thưa vị, không nói về châu Á thì khỏi nói rồi. Chúng ta có ưa chuộng cái xe Sport hay là cái xe Porsche của Đức, thì trong cái đầu năm đến nay đó, cái quý đầu tiên đó, thì đưa ra cái thống kê đó, không phải cái xe Porsche 911 là bán chạy nhất ở Đức, nhưng mà cái xe Ford Mustang, cái xe này phải nói rằng bán chạy ở châu Âu, nói riêng về Đức và nói chung về châu Âu cũng bán rất là chạy. Trong cái model của năm 2015, cái Ford Mustang này bắt đầu thay đổi dáng vóc, rồi cái kiểu ở trong, ở bên ngoài, và làm cho người châu Âu thích thú vô cùng. Trước đây đó thì người châu Âu chỉ coi những chiếc xe này đó, họ thèm những chiếc xe này qua những cái phim hay là những cái TV show của người Mỹ thôi, nhưng mà họ chưa bao giờ trải nghiệm hay là lên lái được chiếc xe như này như là bây giờ. Và sau đó thì hãng Ford bắt đầu mở ra là bán đại trà ở hầu như là global, tất cả trên toàn thế giới. Trước đây thì chúng thấy rằng chỉ có xe Ford Mustang chỉ bán ở Hoa Kỳ, chủ yếu là Hoa Kỳ thôi, nhưng sau này họ thấy được cái thị hiếu của người nước ngoài thích quá, bắt đầu họ làm dây chuyền, họ đã bán ở nước ngoài. Và đúng là như vậy, thưa vị, cái xe mà Ford Mustang chúng thấy là ở Hoa Kỳ bán vài chục ngàn, nhưng mà thật sự ra ở châu Âu thì nó là khá đắt đỏ. Bây giờ thì phải nói cái xe này bán rất là chạy ở châu Âu, đặc biệt ở Đức thì họ thích chiếc xe này vô cùng. Thay vì bỏ tiền mua chiếc xe ở trong nội địa là chiếc Porsche 911 hay là những chiếc Porsche name khác, thì họ lại mua chiếc xe Ford Mustang. Nhưng mà cũng nói về xe thì Dũng cũng gửi luôn cho quý vị những chiếc xe mà hiện tại giờ đứng đầu và những chiếc xe gọi là đứng chót. Hiện tại bây giờ cái xe mà theo như Consumer Report, tức là những người khách hàng mà họ yêu chuộng, họ gọi là bình chọn đó, là cái xe đầu tiên là chiếc Audi được 80 điểm, đứng thứ nhì là chiếc xe Subaru 78 điểm, đứng thứ ba là chiếc xe Lexus 76 điểm. Và hai chiếc xe mà chúng ta người Việt Nam, người châu Á thích đó là chiếc xe Toyota và Honda, là hai chiếc Toyota là đứng hạng thứ 8 và chiếc Honda đứng hạng thứ 10. Mặc dù cái hạng 8 và 10 cách xa 2 điểm như vậy đó, nhưng mà cái điểm mà bình chọn của consumer đó là chiếc Toyota là 72 điểm và chiếc Honda là 71 điểm, hầu như nó sát xuất với nhau. Trong khi đó thì những chiếc xe mà tệ nhất, ví dụ sẽ đưa 3 chiếc xe đứng hàng đầu. Đầu tiên là chiếc xe Fiat được có 38 điểm thôi. Rồi chiếc xe Jeep của những hãng như Chrysler làm ra đó, quý vị, là chỉ có 43 điểm. Và đứng chót thứ ba đó là chiếc xe của Nhật là Mitsubishi, mà chúng ta thường gọi là mặt mày bí xị, chỉ có 51 điểm mà thôi. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến con tem. Quý vị cũng nghe Tiến Dũng gửi bản tin này hồi tuần lễ vừa rồi, thì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên cái con tem bắt đầu được bán ra với cái giá rẻ hơn 2 cent. Đây là trong vòng 100 năm qua chưa bao giờ bưu điện có cái, gọi là trong lịch sử luôn đó, mà giảm giá con tem, hình như có chiều hướng đi lên, không bao giờ có chiều hướng đi xuống. Nhưng mà lần đầu tiên trong 100 năm qua con tem từ 49 cent xuống còn 47 cent. Và theo như Post Office họ đưa ra, họ nói họ hầu như người đứng đầu ở đây họ không có thích điều này. Nhưng mà vì có thể đây là một cái chiến lược của kinh tế hay chăng, có thể nhiều người họ đã thấy tem càng lên cao quá thì họ lại chuyển qua trả online hay là mọi thứ khác đều dùng qua internet hết, thì làm cho cái tem bán ra không có được khá lắm và họ đã giảm xuống. Và mặc dầu xuống 2 cent như vậy thôi đó quý vị, nhưng mà mỗi năm bưu điện sẽ mất đi 2 tỷ Mỹ Kim về cái tiền xuống giá này, nhưng mà có thể rằng sẽ lấy là nhiều tỷ Mỹ Kim nếu mà người Hoa Kỳ quay trở lại để mua tem mà gửi thơ, thì cái điều đó khá tốt. Và bản tin kế tiếp thì cũng bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái người Mỹ cũng như người Canada. Trước đây chúng ta đi qua bên Europe thì chúng ta không cần cái visa. Nhưng mà sắp tới đây thì ở bên chúng ta đi qua Europe, mặc dầu đi cái holiday hay là đi cái business trip thì chúng ta cũng phải cần một cái visa. Họ sẽ không cho chúng ta biết khi nào, nhưng mà rất là soon. Có thể rằng họ đã sợ về cái an ninh. Có nhiều kẻ đã tự động đi vào Hoa Kỳ, rồi từ Hoa Kỳ lại lẻn vào, hay là từ Hoa Kỳ, chúng thấy cũng có IS từ Hoa Kỳ nữa, những cái thành phần mà gọi là khủng bố, thì có thể dùng cái đường từ Mỹ vào châu Âu. Vì thế châu Âu đã mở ra một cái thông điệp trước để chúng ta chuẩn bị. đi vào cái châu Âu thì chúng ta phải cần cái visa. Trước đây thì có nhiều cái quốc gia như là Portland hay là bên Bulgaria, Romania đi vào Mỹ thì cần visa. Rồi ngược lại thì Mỹ vào những quốc gia đó thì không cần, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cần visa, quý vị. Nhưng mà còn một phút, một hai phút nữa thì cũng gửi đến việc vì hiện tại bây giờ có nhiều cái trường hợp gọi là bị thẻ tín dụng chúng ta bị mất tiền. Tín dụng thấy cũng có rất là nhiều qua ngay cái mùa thuế này đó. Có nhiều người đã gọi là direct deposit, khai thuế xong rồi cái refund lại gửi thẳng vào cái nhà băng. Tức là chúng ta không cần đợi IRS gửi check về. Thì chúng ta có thể nhờ cái người khai thuế điền vào là gửi tiền thẳng vào nhà băng. Thì chúng ta phải cẩn thận cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa thì có thể tôi nói cái thứ nhất nãy đó là những kẻ gian họ đã vào đột nhập vào cái thông tin của sở thuế, từ đó họ rò rỉ qua bên cái mạng cá nhân chúng ta rồi họ lấy tiền chúng ta rất là đơn giản. Cái thứ hai nữa đó là quý vị làm ơn vui lòng chỉ cần bỏ ra một ngày nào đẹp trời mà chúng ta nhận cái một cái statement, tức là cái hóa đơn, cái statement là cái tờ mà báo về cái tiền chúng ta xài trong cái thẻ tín dụng của chúng ta đó, thì quý vị có thể đem ra ngồi coi từng line một để coi nó chợt có đúng hay không. Có nhiều người Việt Nam hình như là chỉ xài thẻ nhưng chưa bao giờ kiểm tra cái statement. Cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta thấy khi mà chúng ta cái thẻ tín dụng chúng ta đó, kẻ gian có thể dùng thẻ tín dụng chúng ta mua hàng online, mua hàng bất cứ nơi nào họ muốn, và chúng ta là người nay lưng đã trả nếu chúng ta không coi kỹ. Tín dụng khuyến khích quý vị có thể khuyên người anh em, gia đình của mình, chị em của mình, hàng xóm của mình nên check cái statement. Nếu mà quý vị làm điều đó đó, nếu mà quý vị tìm ra được là cái sự gian dối có trong đó thì chúng ta gọi nhà băng, đó là dispute, thì nhà băng sẽ trả tiền lại. Còn ngược lại, quý vị không gọi nhà băng thì nhà băng assume, tức là băng nghĩ rằng quý vị đã xài cái số tiền đó và chúng ta mất đi một số tiền mà chúng ta không xài, trong khi đó chúng ta phải trả rất là đau khổ, quý vị. Một lần nữa xin nhắc lại quý vị nhớ kiểm tra cái statement tiền gọi là tiền nhà băng đó, hay là cái debit card, hay là cái credit card, hay là cái visa, vân vân, chúng ta check mỗi tháng, vì thế giúp cho chúng ta không có mất tiền một cách an uổng. Cảm ơn quý vị, trở lại
vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái vấn đề mà anh Tiến Dũng vừa mới nhắc nhở. Cái vấn đề về cái thẻ credit card, cái thẻ tín dụng mà bị một người nào đó lấy cắp để xài trên mạng bây giờ rất là nhiều, thậm chí ngay cả cái thẻ của Bảo Bảo cũng bị. Và từ xưa tới giờ cũng như anh Tiến Dũng là người Việt Nam, hầu như là chỉ biết xài xong rồi ký trả bill. Bản thân Bảo Bảo cũng vậy, chưa bao giờ Bảo Bảo nhìn cái bank statement của mình, nhưng mà có một lần Bảo Bảo nhìn vô rồi thì mới hỏa ra là ok, mình đã bị trả quá nhiều mà không biết lý do vì sao. Thì đến khi đó thì đã 4-5 lần người ta trả rồi, thì lúc đó gọi lên cái hãng credit card đó, thì người ta nói là người ta không có giải quyết cái vấn đề này cho mình tại vì lâu quá rồi. Cho nên là quý vị ơi, anh Tiến Dũng đã nhắc rồi, thì quý vị cố gắng dành 1-2 phút mỗi tháng để nhìn vào cái bank statement của mình cũng như là cái bill của credit card gửi về. Cái vấn đề này nó không có bị dư đâu mà rất là bảo vệ từng cái đồng tiền của mình làm ra. Dạ vâng.
Cảm ơn Bảo là cũng cho một cái gọi là cái kinh nghiệm cá nhân. Trong trường hợp đó đó thì quý vị nào mà có người thân hay là người quen mà biết tiếng Anh giỏi đó, chỉ cần nói với nhà băng một câu duy nhất là nếu quý vị không giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ report lên Consumer Report. Cái đơn giản nhà băng nào cũng rất là sợ, tại vì chúng ta nói tiếng Anh mà chúng ta người Việt Nam nữa, hay là người cái tên châu Á đó, thì họ có thể làm được. Nếu mà họ negotiate, tức là nói chuyện với chúng ta mà hù được đó, hay là nói là không giải quyết được đó, có nhiều người họ give up dễ dàng quá. Nhưng ngược lại đối với Tiến Dũng đó, thì Dũng sẽ nói họ nếu không giải quyết được, cái đầu tiên đó là anh là người control những cái thông tin cá nhân của tôi, anh đã được rò rỉ ra, tức là tôi tin tưởng tuyệt đối, tôi không check. Bây giờ thì anh lại bị, anh đâu có để trong cái giấy statement chúng tôi là phải check băng mỗi tháng đâu, đúng không? Nhà băng không bao giờ khuyên điều đó. Vì thế chúng tôi an toàn, an tâm đã xài, mà khi bị rồi thì anh không giải quyết. Điều này cái thứ nhất anh đã làm đúng trách nhiệm của anh. Thứ hai nữa đó, tức là chúng ta gọi là bad practicing, cái câu đó nhà băng hay là bất cứ người nào làm company họ hiểu. Bad practicing, tức là họ làm việc không có chuyên nghiệp. Cái thứ hai, nếu không giải quyết, chúng tôi sẽ report lên Consumer Report. Thì điều đó lúc đó anh sẽ nhận những hậu quả, anh biết rồi. Chỉ cần chúng ta nói hai điều đó thôi, chắc chắn 100% Tiến Dũng bảo đảm nhà băng phải giải quyết vấn đề đó cho quý vị. Cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào anh. Và mong quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng của đài.